Đường lên dốc cao là đường nhiều gian khổ. Tình càng xót xa là tình khó phôi phai. Đêm nay bên em giữa gió đời lạnh buốt, manh áo tuy dày mà nhịp tim run run. Đền cao thanh tâm chúng con về với mẹ. Bạn bè ở đây là những kẻ tha hương. Hai con yêu nhau bằng tâm hồn biệt xứ, đôi tim ghép lại bằng khổ đau nửa đời. Anh như chim trời gãy cánh, trôn cuộc đời vào lòng, làm bạn với mùa đông, với cuộc đời mới chờ mong. Anh xa dần bóng tối cho người yêu vừa lòng. Em như hoa tình chưa nở, sao trời lại vội vàng để đời sớm dở dang. Nhớ ngày đầu đến tìm nhau, tìm trao vào ánh mắt, mắt chìm vào yêu đương. Tình sao đắng cay.
Bảo Quyên và Nhã Quyên kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang đến với chương trình Câu chuyện cuối tuần được phát trên đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Câu chuyện cuối tuần tuyển tập những câu chuyện đáng suy ngẫm về cuộc sống và giúp ta đúc kết những kinh nghiệm quý giá về cách ứng xử và giao tiếp. Nhờ đó mà con người ngày càng hoàn thiện hơn.
Một chuyện tình. Câu chuyện xảy ra ở một bệnh viện nhỏ ở vùng quê hẻo lánh. Ở khoa hóa trị có một phụ nữ trẻ đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư. Tuy luôn bị những cơn đau hành hạ, nhưng chưa bao giờ người phụ nữ ấy quên trao cho chúng tôi một nụ cười biết ơn sau những lần điều trị. Những khi chồng cô tới thăm, mắt cô rạng ngời hạnh phúc. Đó là một người đàn ông đẹp trai, lịch thiệp và cũng thân thiện như vợ mình. Tôi rất ngưỡng mộ chuyện tình của họ. Hằng ngày, anh mang đến cho cô những bó hoa tươi thắm cùng nụ cười rạng rỡ. Anh đến bên giường nắm lấy tay cô và trò chuyện cùng cô. Những lúc quá đau đớn, cô khóc và trở nên cáu gắt, anh ôm chặt cô vào lòng, an ủi động viên cho vợ mình cho đến khi cơn đau dịu đi. Anh luôn bên cô, mỗi khi cô cần, anh giúp cô uống từng ngụm nước và không quên vuốt nhẹ đôi chân mày của cô. Mỗi đêm, trước khi ra về, anh luôn đóng cửa để hai người có những giây phút bên nhau. Khi anh đi, chúng tôi thấy cô đã say ngủ mà trên môi vẫn phảng phất nét cười. Nhưng đêm ấy mọi chuyện đã thay đổi. Khi nhìn vào bảng theo dõi, kết quả cho thấy người vợ trẻ ấy sẽ không qua khỏi đêm nay. Mặc dù rất buồn, nhưng tôi biết đó là cách tốt nhất cho cô ấy. Từ nay, cô sẽ không chịu những cơn đau thêm nữa. Để bảng theo dõi trên bàn, tôi muốn đến phòng bệnh. Khi tôi bước vào phòng, cô mở mắt nhìn tôi, hé môi cười một cách yếu ớt. Nhưng hơi thở của cô nghe thật khó nhọc. Chồng cô ngồi bên, cô mỉm cười nói: cho đến bây giờ, món quà tuyệt vời nhất tôi dành cho cô ấy chính là tình yêu của tôi. Và tôi đã khóc khi nghe điều đó. Tôi nói nếu họ cần bất cứ điều gì thì đừng ngại. Đêm ấy, cô đã ra đi trong vòng tay người chồng yêu dấu. Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc cố an ủi và chia sẻ nỗi đau này cùng chồng cô. Với khuôn mặt đẫm nước mắt, anh nghẹn ngào: xin hãy cho tôi ở bên cô ấy thêm một lúc. Bước ra khỏi phòng, đứng ở hành lang lau những giọt nước mắt, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ những cái ôm ghì chặt mà cô ấy dành cho chúng tôi. Tôi nhớ tất cả về cô ấy như một người bạn thân thiết. Tôi cũng phần nào có thể cảm nhận được nỗi đau mà chồng cô đang chịu đựng. Bỗng nhiên trong phòng vọng ra một giọng hát trầm ấm mà tôi chưa từng được nghe. Không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều bị cuốn hút bởi giọng hát của anh khi anh cất lời bài Beautiful Proud Eyes. Rồi giai điệu khúc ca nhỏ dần, anh mở cửa gọi tôi đến. Anh nhìn sâu vào đôi mắt tôi, ôm chầm lấy tôi rồi nói: tôi đã hát bài này mỗi đêm cho cô ấy nghe kể từ ngày chúng tôi quen nhau, mà mọi ngày tôi vẫn thường cố giữ cho giọng mình thật nhỏ để khỏi làm phiền bệnh nhân khác. Và tôi chắc rằng đêm nay trên thiên đường cô ấy cũng vẫn nghe tôi hát. Tôi xin lỗi đã quấy rầy mọi người. Tôi chỉ không biết sống ra sao khi thiếu vắng cô ấy. Nhưng mỗi đêm tôi vẫn tiếp tục hát cho cô ấy. Chị có nghĩ rằng cô ấy nghe thấy tiếng tôi không? Tôi khẽ gật đầu mà nước mắt vẫn tuôn. Anh cảm ơn tôi cùng tất cả mọi người. Đoạn anh quay bước, cúi đầu khẽ hít sáo giai điệu thân quen. Khi anh bước đi, tôi nhìn theo thầm cầu nguyện cho cô ấy, cho anh và cho tôi một ngày nào đó cũng tìm được một tình yêu như thế.
Lá thư cuối cùng của người lái xe tải. Một lần trên xa lộ, tôi thấy một nhóm cảnh sát và vài người công nhân đang tháo gỡ phần còn lại của một chiếc xe tải bị mắc kẹt bên vách đá. Tôi đậu xe lại, nhập vào nhóm tài xế xe tải đang lặng lẽ quan sát đội công nhân. Một cảnh sát bước lại chỗ chúng tôi chậm rãi nói: rất tiếc, người tài xế đã chết khi chúng tôi phát hiện ra anh ta. Có lẽ anh ấy bị lạc tay lái trong lúc trời có bão tuyết 2 ngày trước đây. Thật khó để nhận ra người bị nạn nếu chúng tôi không may mắn thấy ánh nắng phản chiếu từ kính chiếu hậu. Viên cảnh sát lắc đầu buồn bã, rút trong túi áo khoác một lá thư. Đây này, các anh nên đọc cái này. Tôi đoán anh ấy đã sống được khoảng 2 giờ trước khi chết vì lạnh. Tôi chưa bao giờ thấy cảnh sát khóc. Tôi nghĩ họ đã thấy quá nhiều cái chết và chứng kiến thật nhiều cảnh tượng hãi hùng, nên họ không còn cảm giác gì nữa trước những việc tương tự. Nhưng viên cảnh sát ấy đã lau nước mắt và đưa tôi lá thư. Đọc thư, tôi cũng như những tài xế khác, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ giấu những giọt nước mắt, trở về xe của mình. Những từ ngữ trong thư như nung cháy tôi. Sau nhiều năm, nó vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ, như thể tôi đang cầm nó trước mặt. Tôi muốn chia sẻ lá thư đó với bạn, bạn bè của bạn và gia đình của họ. Thư của Bill, tháng 12 năm 2000. Vợ yêu quý của anh, đây là lá thư mà không người đàn ông nào muốn viết. Nhưng anh cũng đủ may mắn khi có một ít thời gian nói lên những gì anh đã quên nói nhiều lần trước đây. Anh yêu em yêu ạ. Em đã từng nói đùa rằng anh yêu chiếc xe tải còn hơn cả yêu em, bởi vì anh dành nhiều thời gian cho nó quá. Anh yêu cái khối sắt này vì nó cần cho chúng ta. Nó chứng kiến anh vượt qua những nơi khó khăn, những giờ khó nhọc, anh đã có thể luôn kỳ vọng vào nó trên những chuyến hàng xa, và nó luôn mau chóng giúp anh hoàn thành công việc. Nó không bao giờ làm anh thất vọng. Nhưng em có biết rằng anh yêu em cũng bởi vì những lý do đó. Em cũng đã chứng kiến anh vượt qua những thời khắc rất khó khăn. Anh nhớ anh đã than phiền về chiếc xe cũ kỹ, vậy mà anh không nhớ em cũng từng than thở khi mệt mỏi trở về nhà. Anh quá lo nghĩ đến những rắc rối của mình, đến nỗi không nghĩ gì đến em. Anh nghĩ về những thứ em đã phải từ bỏ vì anh: quần áo, du lịch, tiệc tùng, bạn bè. Em đã không bao giờ trách móc, và vì lý do nào đó anh đã không bao giờ nhớ cảm ơn em. Khi anh ngồi uống cà phê với bạn, anh luôn nói về những chiếc xe và những khoản tiền để sửa chữa nó. Anh nghĩ anh đã quên mất em là người bạn đời của anh. Sự hy sinh và phấn đấu của em cũng nhiều như việc anh cố gắng để có được một chiếc xe mới. Anh rất hãnh diện về chiếc xe này, và anh cũng rất hãnh diện về em. Nhưng anh chưa bao giờ nói với em điều đó. Anh cho đó là điều dĩ nhiên em đã biết. Nhưng nếu anh dành nhiều thời gian với em thay vì để chùi rửa, lau bóng chiếc xe, thì anh đã có thể nói lên những lời thật lòng với mình. Nhiều năm tháng qua, trong những lần rong ruổi trên đường, anh biết những lời cầu nguyện của em luôn theo anh. Nhưng lần này, những lời đó không đủ. Anh đang đau quá. Anh đang trên chặng đường cuối cùng, và anh đang muốn nói lên những điều mà lẽ ra anh phải nói nhiều lần trước đây. Những điều bị lãng quên vì anh quá quan tâm với những chiếc xe và công việc. Anh đang nghĩ đến những ngày kỷ niệm của hai đứa mình, hay những ngày sinh nhật đã bị bỏ lỡ, cả những vở kịch, những trận đấu hockey của các con mà em phải tham dự một mình vì anh đang rong ruổi đâu đó trên đường. Anh đang nghĩ về những đêm em cô đơn, và nghĩ đến anh đang ở đâu, công việc như thế nào. Anh đang nghĩ về những lúc anh muốn gọi cho em chỉ để nói lời chúc ngủ ngon, nhưng vì lý do lại đó tiếp tục chạy xe. Anh nghĩ về những giây phút thanh thản, yên lành khi nghĩ đến em cùng với các con. Nhưng bữa cơm gia đình, em dành nhiều thời gian để chuẩn bị và tìm nhiều lý do để giải thích với các con vì sao anh không ăn cùng. Vì anh đang bận thay dầu cho xe, anh đang bận sửa xe, anh đang ngủ vì buổi sáng anh phải đi sớm. Luôn luôn có một lý do nào đó. Khi chúng ta lấy nhau, em không biết thay bóng đèn, nhưng chỉ 2 năm sau, em đã có thể sửa lò sưởi khi những cơn bão, trong khi anh đang chở dỡ hàng ở Florida. Anh đã phạm nhiều sai lầm trong cuộc đời, nhưng nếu nói anh chỉ có một lần quyết định đúng, anh nghĩ đó là khi anh hỏi cưới em. Cơ thể anh đang đau, nhưng tim anh thì đau hơn nhiều. Em không có mặt lúc anh ra đi, lần đầu tiên từ khi chúng ta có nhau. Anh thật sự rất cô đơn và sợ hãi. Anh cần em nhiều lắm, và anh biết đã quá trễ rồi. Anh nghĩ thật là tức cười. Bây giờ tình yêu của anh thì đang ở xa anh ngàn dặm, còn khối sách vô tri đã sai khiến cuộc đời của anh nhiều năm nay thì đang ở đây. Nhưng anh cảm thấy em đang ở cạnh. Anh có thể cảm nhận được tình yêu của em, trông thấy khuôn mặt của em. Em đẹp lắm. Anh nghĩ gần đây anh không nói với em điều đó đủ, dù em vẫn rất xinh đẹp. Hãy nói với các con rằng anh yêu chúng rất nhiều. Anh sợ phải ra đi quá, nhưng giờ phút đó đã đến rồi em ạ. À, anh yêu em rất nhiều. Hãy nhớ chăm sóc bản thân, và luôn nhớ rằng anh đã yêu em hơn nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời. Anh chỉ quên không nói với em điều đó mà thôi. Bill, nếu bạn đang chờ đến ngày mai, tại sao lại không thực hiện mọi thứ ngay trong ngày hôm nay? Bởi vì nếu ngày mai không bao giờ tới, bạn sẽ phải hối tiếc rất nhiều vì đã không dành những giây phút hiếm hoi còn lại để chia sẻ một nụ cười, một cái ôm. Hãy giữ những người bạn mà bạn thật sự yêu thương trong vòng tay của mình, thì thầm vào tai họ, nói với họ rằng bạn yêu thương họ nhiều như thế nào.
Anh sẽ ra sao một mình?
Một mai khi em xa vắng, anh biết sẽ làm sao? Buồn lắm người. một mai khi em xa vắng, anh sống ra sao một mình.
Một mai khi em xa vắng, ai sẽ cùng anh chia sẻ buồn vui? Không còn giận hờn dễ thương, không còn đợi chờ đón đưa, không còn. Cho đến cuối cuộc đời, anh vẫn mãi một lòng.
Kỳ lạ có đôi mong tình mãi trong xanh.
Hoài tưởng, đặt chiếc lá cuối cùng của mùa thu lên lòng bàn tay, cảm giác như mình đang cầm những niềm hoài tưởng. Sắc lá màu vàng sậm chuyển dần sang màu nâu. Ngước nhìn lên trời cao kia, những cành cây vươn ra gầy và khẳng khiu quá. Có cơn gió heo may qua phố, cảm giác lành lạnh, nhớ mênh mông. Bây giờ là mùa thu, ngày xưa cũng là mùa thu. Em không hiểu mình cứ mãi nhớ về những ngày đã qua, nào có ích gì. Biết vậy nhưng chẳng thể nào quên nổi, và day dứt cả với những điều chưa kịp đặt tên. Em, mùa thu xưa còn là đứa học trò cấp 3, nghịch và hay hờn dỗi. Cái mặc cảm tự cao em có lắm lúc còn lớn hơn cả niềm tin. Em hay hoài nghi mà không hiểu đó là thứ vũ khí lợi hại có thể giết chết tình bạn. Bây giờ nghĩ lại, đôi lúc tự dằn vặt mình. Giá như ngày ấy mình thế nọ, giá như ngày ấy mình đừng thế kia, giá như. Anh ấy là sinh viên đại học năm thứ tư, cao lớn, đẹp trai, lại học giỏi. Đó chính là mẫu người yêu lý tưởng mà bao nhiêu đứa con gái như em từng mơ ước. First Angle, những ánh mắt ganh tị của lũ bạn, của các chị học cùng trường. Nhưng sau anh mấy khóa, em nhận lời làm bạn với anh. Điều này cũng khiến cho em không ít những băn khoăn. Anh làm bạn với mình vì lẽ gì nhỉ? Em không xinh, thậm chí có đứa còn bảo em xấu đến ghê cả mắt. Như vậy đây không phải là lý do rồi, hay là em nói chuyện cuốn hút? Có lẽ cũng không, mặc dù em có thể nói rất nhiều, rất lâu, nhưng thế làm gì có duyên. Cuối cùng em tự thỏa mãn với lý do cũng của chính mình. Anh chơi với em có lẽ bởi vì em biết làm thơ. Ngày ấy, thơ của em hay được các báo đăng. Có một dạo chính em cũng không thể tin nổi họ in thơ của mình nhiều đến thế. Em trở thành nổi tiếng, lũ bạn chuyển sang thán phục, và sự ganh tị của chúng nó được giấu vào bên trong, chứ không còn tỏ rõ ra mặt như trước kia. đi bên anh, em được dịp vênh lên, đôi lúc trở nên thái quá, làm anh khó chịu. Đã có lần anh nói, em bây giờ khác lắm, không còn như ngày xưa. Và phải chăng vì em không còn như ngày xưa mà những tối thứ bảy anh dành cho em cứ dần thưa đi? Một tuần anh bận, hai tuần anh bận, đến tuần thứ ba anh đến, em vùng vằng giận dỗi, mặt anh năn nỉ, ra sức nói lời thanh minh. Một hai lần như thế anh không đến nữa. Lúc thói kiêu kỳ của em xẹp xuống thì mọi việc đã xảy ra mất rồi. Lần cuối cùng gặp nhau anh giải thích, chúng ta không đồng quan điểm, anh rất tiếc, nhưng đành phải chia tay nhau thôi. Thế là hết. Em khóc. Dạo ấy mùa thu sắp sửa đi qua, nhường chỗ cho mùa đông, gió bất lùa hun hút qua đường, lòng tê buốt. Mùa thu, em không còn làm thơ, chỉ thỉnh thoảng buồn lôi những bài ngày xưa ra xem, rồi tự cười mình. Trẻ con quá thể, mấy lần gặp anh đi với bạn bè trên phố, em định gọi, nhưng cái bản tính kiêu kỳ không cho phép, nên lại thôi, chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Những chiều lang thang, em nghe sau lưng có ai đang gọi khẽ tên mình, ngoảnh lại, thảng thốt, rồi ngơ ngác, tiếng lá khô vỡ òa dưới chân. Đặt chiếc lá cuối cùng trên lòng bàn tay, tiễn mùa thu đi, em nghe lòng nuối tiếc. Mùa thu. Này khác với ngày xưa, như anh bây giờ khác với ngày xưa. Nhưng nếu gặp nhau, chỉ xin anh một điều, hãy đừng coi em là cô bé. Mùa thu này qua ngõ, em 18 tuổi rồi còn gì. 18 tuổi, nhắc lại những kỷ niệm cũ, em thầm hỏi, liệu anh có còn nhớ hay không?
Trong khoảnh khắc thời gian, ta làm mất nhau.
Cửa hàng bán đĩa CD có một chàng trai bị bệnh ung thư. Chàng trai 19 tuổi nhưng có thể chết bất cứ lúc nào vì căn bệnh quái ác này. Suốt ngày chàng trai phải nằm trong nhà, được sự chăm sóc cẩn thận đến nghiêm ngặt của bố mẹ. Do đó chàng trai luôn mong ước được ra ngoài chơi, dù chỉ một lúc cũng được. Sau rất nhiều lần năn nỉ, bố mẹ cậu cũng đồng ý. Chàng trai đi dọc con phố nhà mình mà vô cùng mới mẻ, từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Khi đi qua một cửa hàng bán CD nhạc, chàng trai nhìn qua cửa kính và thấy một cô gái. Cô gái rất xinh đẹp, với nụ cười hiền lành, và chàng trai đó biết tình yêu từ ánh mắt đầu tiên. Chàng trai vào cửa hàng và lại gần cái bàn nơi cô gái đang ngồi. Cô gái ngẩng lên hỏi, tôi có thể giúp gì được anh? Cô gái mỉm cười, và đó là nụ cười đẹp nhất mà chàng trai từng thấy. Chàng trai lúng túng. Tôi muốn mua một CD. Chàng trai chỉ bừa một cái CD rồi giá và trả tiền. Anh có cần tôi gói lại không? Cô gái hỏi, và lại mỉm cười. Khi chàng trai gật đầu, cô gái đem chiếc CD vào trong. Khi cô gái quay lại với chiếc CD đã được gói cẩn thận, chàng trai tần ngần cầm lấy và đi về. Từ hôm đó, ngày nào chàng trai cũng tới cửa hàng mua một chiếc CD, và cô bán hàng lại gói cho anh. những chiếc CD đó, chàng trai đều đem về nhà và cất ngay vào tủ. Anh rất ngại, không dám hỏi tên hay làm quen với cô gái. Nhưng cuối cùng, mẹ anh cũng phát hiện ra việc này và khuyên anh cứ nên làm quen với cô gái xinh đẹp kia. Ngày hôm sau, lấy hết can đảm, chàng trai lại đến cửa hàng bán CD. Rồi khi cô gái đem chiếc CD vào trong để gói, anh đã để một mảnh giấy ghi tên và số điện thoại của mình trên bàn. Rồi anh cầm chiếc CD đã được gói như tất cả mọi ngày, đem về. Vài ngày sau, tiếng chuông điện thoại reng. Mẹ của chàng trai nhấc điện thoại. Alo. Đầu dây bên kia là cô gái ở cửa hàng bán CD. Cô xin gặp chàng trai, nhưng bà mẹ òa lên khóc. Cháu không biết sao, nó đã mất rồi. Hôm qua. Im lặng một lúc, cô gái xin lỗi, chia buồn rồi đặt máy. Chiều hôm ấy, bà mẹ vào phòng cậu con trai. Bà muốn sắp xếp lại quần áo của cậu nên đã mở cửa tủ. Bà sững người khi nhìn thấy chồng chồng CD được gói bọc cẩn thận nhưng chưa hề được mở ra. Bà mẹ rất ngạc nhiên nên cầm lên một chiếc thử mở ra. Bên trong hộp giấy bọc là một chiếc CD cùng với một mảnh giấy ghi: Chào anh dễ thương lắm, Jason. Bà mẹ mở thêm một chiếc CD nữa, lại thêm một mảnh giấy ghi: Chào anh khỏe không? Mình làm bạn nhé, Jason. Cô gái ở cửa hàng bán CD chính là tên Jason. Một chiếc CD nữa, lại thêm một chiếc CD nữa. Trong mỗi chiếc là một mảnh giấy. Trong mỗi cử chỉ đều có tiềm ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng ngần ngại mở những món quà mà cuộc sống đem lại.
Cánh bướm khi xưa nay đã xa thật rồi. Lúc sống bên em anh chẳng nên mơ hồ. Mộng đẹp giờ tìm đâu, ta mãi xa rời nhau.
Cánh bướm khi xưa nay đã xa thật rồi.
Dĩ vãng trôi theo những cánh hoa bên hồ.
Ngày nào tình là đôi bướm xinh, giờ tan theo bóng thời gian. Khi xưa nay đã xa thật rồi.
Lúc sống bên em anh chẳng nên mơ hồ. Mộng đẹp giờ tìm đâu, ta mãi xa rời nhau. Mộng đẹp giờ tìm đâu.
Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Câu chuyện cuối tuần cùng với Bảo Quyên và Nhã Quyên. Chương trình được phát trên đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM vào lúc 3 giờ 40 mỗi chiều. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.